Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý vị thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay Chủ nhật ngày 12 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Miền Bắc chủ động ứng phó với mưa lớn, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Xuất cấp bổ sung hơn 58.000 kg gạo hỗ trợ học sinh khó khăn.
Hơn 10,5 triệu lượt sử dụng tài khoản VNeID để đăng nhập ứng dụng VSSID.
Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết kêu gọi Hội đồng Bảo an xem xét ủng hộ Palestine trở thành viên chính thức.
Sau đây là nội dung chi tiết. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai vừa có công văn yêu cầu Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chủ động triển khai các giải pháp ứng phó với mưa dông, mưa lớn kèm lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nội dung công văn nêu rõ, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết để thông báo, hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho các cấp chính quyền, người dân để chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại, sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả nếu có.
Bộ Tài chính vừa có quyết định về việc xuất cấp bổ sung gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ 2 năm học 2023-2024. Cụ thể, Bộ Tài chính giao Tổng cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp bổ sung không thu tiền 58.325 kg gạo từ nguồn dự trữ quốc gia giao cho các tỉnh để hỗ trợ học sinh học kỳ 2 năm học 2023-2024 theo quy định tại Nghị định số 116 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn. Trong đó, ngành dự trữ nhà nước sẽ xuất cấp bổ sung hỗ trợ học sinh các tỉnh Hà Giang, Bắc Giang, Lâm Đồng, Cao Bằng, Quảng Trị.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết đã phối hợp hỗ trợ Bộ Y tế trong việc liên thông dữ liệu khám sức khỏe lái xe, giấy chứng sinh, giấy báo tử của hệ thống hạ tầng của ngành. Tính đến đầu tháng 5 năm 2024, toàn quốc có 1.258 cơ sở khám chữa bệnh đã gửi dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe, với trên 2,93 triệu dữ liệu được gửi. Có 1.707 cơ sở khám chữa bệnh gửi dữ liệu giấy chứng sinh, với trên 1,2 triệu dữ liệu được gửi. Và 659 cơ sở khám chữa bệnh gửi dữ liệu giấy báo tử, với trên 13,4 nghìn dữ liệu được gửi. Tính đến nay, đã có hơn 10,5 triệu lượt sử dụng tài khoản VNeID để đăng nhập ứng dụng VSSID.
Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kết luận thanh tra, trong đó nêu Hội đồng Anh đã tổ chức thi chui và cấp hơn 90.000 chứng chỉ tiếng Anh trong khi chưa được cấp phép, Hội đồng Anh đã lên tiếng phản hồi. Tổ chức này khẳng định tất cả các kỳ thi IELTS và APTIS do Hội đồng Anh tổ chức tại Việt Nam luôn bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định và tiêu chuẩn quốc tế khắt khe, được áp dụng thống nhất trên toàn cầu. Tất cả những chứng chỉ IELTS và APTIS được Hội đồng Anh cấp tại Việt Nam đều có nguyên giá trị sử dụng cho các mục đích học tập, làm việc trong nước và quốc tế, cũng như nhập cư ở nước ngoài.
Cục Hàng không vừa báo cáo Bộ Giao thông Vận tải kết quả kiểm tra giá vé máy bay nội địa từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 30 tháng 4, trong đó nêu cả những trường hợp hành khách phản ánh về việc mua vé máy bay giá cao. Cụ thể, qua rà soát, việc bán vé của các hãng bay, Cục Hàng không kết luận các hãng đều thực hiện việc kê khai giá theo khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách. Về ý kiến dư luận cho rằng mặt bằng giá vé máy bay tăng cao hơn năm ngoái, Cục Hàng không xác nhận các mức giá vé hạng phổ thông nội địa của các hãng về cơ bản có sự gia tăng so với cùng kỳ năm 2023. Mặc dù có sự gia tăng về tỷ lệ phân khúc giá cao, nhưng chiếm phần lớn trong cơ cấu giá vé bán ra của các hãng vẫn ở phân khúc giá thấp và trung bình.
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đang đề xuất thực hiện phương án xây dựng các đường hầm đi bộ, vòng trung chuyển có hai hướng kết nối giữa ga trên cao Cát Linh tuyến 2A và ga ngầm S10 tuyến 3 nằm trong phạm vi chỉ giới đường đỏ, thực hiện trên các địa bàn quận Ba Đình và Đống Đa. Cụ thể, việc xây dựng hầm kết nối giữa hai tuyến đường sắt đô thị sẽ tạo liên kết thuận lợi hơn cho người dân khi sử dụng tàu điện. Đây cũng là một cách để thu hút người dân đến với đường sắt đô thị, sử dụng phương tiện giao thông xanh, bảo vệ môi trường.
Ủy ban Nhân dân quận 1 thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu áp dụng thí điểm 11 tuyến đường có vỉa hè đủ điều kiện sử dụng một phần để tổ chức làm điểm kinh doanh, mua bán hàng hóa. Đây là địa phương đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh áp dụng việc thí điểm thu phí sử dụng một phần vỉa hè cho hoạt động kinh doanh mua bán. Hiện đã có gần 30 hộ kinh doanh đăng ký sử dụng một phần vỉa hè để buôn bán và đóng phí. Mức phí thấp nhất cho hoạt động giữ xe là 50.000 đồng, cao nhất là 350.000 đồng một mét vuông mỗi tháng. Các hoạt động khác áp dụng từ 20.000 đến 100.000 đồng một mét vuông.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết kêu gọi Hội đồng Bảo an xem xét ủng hộ Palestine trở thành thành viên chính thức, nghị quyết tuyên bố nhà nước Palestine đủ tư cách trở thành thành viên chính thức của Liên Hợp Quốc, đồng thời khuyến nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc xem xét ủng hộ tiến trình này. Dù chỉ mang tính biểu tượng, song việc Đại hội đồng thông qua nghị quyết có ý nghĩa to lớn đối với quy chế và hoạt động của Palestine. Theo đó, Palestine sẽ được hưởng nhiều quyền hạn hơn kể từ khóa họp toàn thể sắp tới của Đại hội đồng vào tháng 9 tới đây.
Cơ quan vũ trụ quốc gia Nam Phi, SANSA, đã đưa ra cảnh báo thời tiết không gian khắc nghiệt 3 ngày tới khi một cơn bão điện từ cấp G4 sắp tác động đến trái đất, có khả năng ảnh hưởng tới lưới điện quan trọng và gây ra các vấn đề kiểm soát điện áp trên diện rộng. Trước đó, ngày 9 tháng 5, Trung tâm Dự báo Thời tiết Không gian Mỹ cũng đã đưa ra cảnh báo bão điện từ cấp G4. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 1 năm 2005, Trung tâm Dự báo Thời tiết Không gian Mỹ mới đưa ra cảnh báo bão điện từ G4, cao thứ hai trong thang đo 5 bước. Bão điện từ có thể tác động đến cơ sở hạ tầng trên quỹ đạo gần trái đất và trên bề mặt trái đất, có khả năng làm gián đoạn thông tin liên lạc, lưới điện, điều hướng, hoạt động vô tuyến và vệ tinh.
Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 400 triệu đô la Mỹ cho Ukraine. Đây là gói viện trợ thứ ba của Mỹ dành cho Ukraine trong vòng chưa đầy 3 tuần. Hai gói viện trợ trước đó được công bố cuối tháng 4 vừa qua, tổng giá trị 7 tỷ đô la Mỹ. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết gói viện trợ này bao gồm những danh mục cấp thiết đối với Ukraine, trong đó có đạn phòng không, đạn pháo, vũ khí chống tăng, xe bọc thép và đạn cho vũ khí cỡ nhỏ.
Để tránh gây căng thẳng trong mối quan hệ với đồng minh, nội các chiến tranh của Israel đã thông qua quyết định tấn công thành phố Rafah theo một cách đặc biệt. Theo đó, Israel đang dự tính khởi động các chiến dịch riêng biệt tại những khu vực khác nhau ở Rafah thay vì tấn công ồ ạt cùng lúc vào thành phố này. Theo đánh giá của giới quan sát, quyết định này của Israel được xem là mũi tên trúng hai đích khi vừa thực hiện được kế hoạch tiêu diệt lực lượng Hamas mà Israel đã đặt ra ngay từ khi xung đột Gaza nổ ra vào tháng 10 năm ngoái, vừa không vượt qua làn danh đỏ mà chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đặt ra cho quốc gia đồng minh.
Triều Tiên ngày 11 tháng 5 cho biết họ sẽ triển khai một bệ phóng tên lửa đa nòng 240mm mới cho quân đội bắt đầu từ năm nay. Kỳ vọng hệ thống vũ khí này sẽ tăng cường khả năng chiến đấu của pháo binh nước này. Trong tuyên bố của KCNA nêu rõ, bệ phóng tên lửa đa nòng được cập nhật với khả năng cơ động và tập trung hỏa lực cao, có hệ thống điều khiển hỏa lực kết hợp tự động và sẽ được triển khai cho các đơn vị của Quân đội Nhân dân Triều Tiên dưới dạng thiết bị thay thế từ năm 2024 đến năm 2026.
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho biết sẽ đề nghị Quốc hội Hàn Quốc hợp tác thành lập Bộ Kế hoạch chống tỷ lệ sinh thấp, với mong muốn huy động mọi khả năng của quốc gia để khắc phục tỷ lệ sinh thấp. Bộ này sẽ có nhiệm vụ giải quyết những thách thức dẫn đến tỷ lệ sinh thấp kỷ lục và dân số già đi nhanh chóng. Hàn Quốc có tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới. Trong năm 2023, tỷ lệ sinh ở nước này giảm xuống còn 0,72 trẻ trên một phụ nữ. Với lo ngại về sự nghiệp và chi phí tài chính khi nuôi con, nhiều phụ nữ Hàn Quốc đã trì hoãn hoặc quyết định không sinh con. Điều này dẫn đến tỷ lệ sinh ở Hàn Quốc bị ảnh hưởng nặng nề và giảm mạnh vào năm 2023.
Chuyển sang những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Năm nay, Festival Biển đảo Việt Nam do tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức sẽ diễn ra tại quảng trường Quang Trung, bãi trước thành phố Vũng Tàu từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 5 với chuỗi các sự kiện ẩm thực thể thao văn hóa. Điểm nhấn của festival là đêm biểu diễn nghệ thuật Hải Trình Khát Vọng tổ chức tối ngày 25 tháng 5. Màn biểu diễn này gồm các tiết mục đặc sắc kết hợp với hệ thống công nghệ điều khiển tự động, ánh sáng và laser.
Sau 45 năm từ khi đoạt giải Cành Cọ Vàng, Liên hoan phim Cannes năm nay sẽ chào đón sự trở lại của đạo diễn Francis Ford Coppola với dự án tự đầu tư Megalopolis. Mặc dù thời gian ra mắt được ấn định vào tháng 5 năm nay, nhưng phần ý tưởng và kịch bản của bộ phim đã được đạo diễn bố già thai nghén cũng như chấp bút từ những năm 1980. Tuy nhiên tại thời điểm đó, ông phải tạm thời gác lại dự án bởi nó đòi hỏi mức kinh phí đầu tư rất lớn. Sau hơn 3 thập kỷ ấp ủ, ở tuổi 82, vị đạo diễn này cũng quyết định mạnh tay tự đầu tư 120 triệu đô la Mỹ để hiện thực hóa đứa con tinh thần này. Bộ phim được đánh giá là dự án tham vọng nhất từ trước tới nay của ông.
Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý qua phần trình bày của biên tập viên Tiến Tú.
Thưa quý thính giả, vòng 18 V-League 2023-2024 sẽ diễn ra trong ngày hôm nay 12 tháng 5 và ngày mai 13 tháng 5. Đây là vòng đấu có một số trận đấu hấp dẫn ở cả cuộc đua vô địch cũng như cuộc chiến trụ hạng. Trận đấu tâm điểm của vòng 18 V-League là màn so tài của Hoàng Anh Gia Lai với Nam Định do đá tại sân Pleiku nên trận đấu này không được áp dụng công nghệ pha. Theo thông báo từ phía ban tổ chức, 4 trận đấu được áp dụng công nghệ pha là Thanh Hóa đối đầu với Bình Dương, Hải Phòng đối đầu với Quảng Nam, Sông Lam Nghệ An đối đầu với Thành phố Hồ Chí Minh và Thể Công Viettel đối đầu với Bình Định. Ở trận đấu sớm vòng 37 ngoại hạng Anh diễn ra vào tối qua theo giờ Việt Nam, Man City đã có chuyến làm khách trước Fulham. Trước đối thủ thường xuyên thua mình, Man City đã nhập cuộc tự tin và dễ dàng giành chiến thắng 4-0. Với chiến thắng này, Man City vượt qua Arsenal để dẫn đầu bảng xếp hạng với 85 điểm, hơn pháo thủ 2 điểm. Trận đấu với Real Madrid vừa qua, nhiều khả năng là lần cuối Serge Gnabry ra sân cho Bayern Munich. Hùng xám muốn làm mới hàng công và sẵn sàng lắng nghe mọi lời đề nghị cho tiền đạo người Đức. Tuy nhiên sẽ tương đối khó để Bayern bán Gnabry bởi không có nhiều câu lạc bộ sẵn sàng chi lớn để chiêu mộ tiền đạo này. Theo Erik ten Hag, dù Mason Mount mới dính chấn thương nhưng đây không phải là vấn đề quá nghiêm trọng. Tiền vệ người Anh đã kịp trở lại trước khi mùa giải kết thúc. Nhiều khả năng Mao có thể tái xuất ở trận gặp Brighton.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân Dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân Dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân Dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng biên tập viên Hoàng Trang. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay khối không khí mát thì vẫn tăng thêm xuống, nhưng hội tụ gió thì không còn hoạt động mạnh nữa. Vì thế, ở khu vực vùng núi phía Bắc mưa sẽ giảm, trong khi ở khu vực Trung Du và vùng đồng bằng, thủ đô Hà Nội vẫn còn có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Vì còn có mưa dông cộng với tình trạng mây nhiều nên nhiệt độ trong ngày hôm nay ở miền Bắc thấp mát từ 28 đến 32 độ. Dưới tác động của khối không khí mát, hôm nay khu vực các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào và dông với diện rải rác, nền nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực này giảm còn 31 đến 34 độ. Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh nhiệt độ chỉ từ 31 đến 32 độ, còn ở khu vực các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận không nằm trong vùng tác động của khối khí mát. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay từ 32 đến 35 độ, trời nắng, có nơi nắng nóng cục bộ. Trong ngày hôm nay ở khu vực miền Tây Nam Bộ, trời nhiều mây hơn, có mưa rào và dông về chiều và tối. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nam Bộ từ 33 đến 35 độ. Khu vực miền Đông Nam Bộ có mưa nhưng ít hơn các tỉnh miền Tây, nhiệt độ cao từ 34 đến 36 độ. Còn ở khu vực Tây Nguyên, các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, chiều và tối cũng có mưa rải rác, nền nhiệt ngày cao từ 33 đến 35 độ, trời nóng cục bộ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày nghỉ thật nhiều niềm vui. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.